chiều nãy cũng mới nói á, tôi năm nay đi Wilson lần này lần thứ ba, mà lần thứ ba nó mới tới được. Hai lần kia đều hụt hết. Tôi cũng tưởng lần thứ ba này cũng có cơ nguy là sẽ hụt, bởi vì cái hãng máy bay Airbus nó làm nó đình công. Đã đình công từ 2 ngày trước nay rồi, mà đến ngày mùng 2 tháng 8 thì cái đình công nó mới chấm dứt. Mà nó đình công từ ngày 27 tháng 7. Thành ra tôi cũng không biết rằng là cái chuyến này nó có đến được Busan hay không, hay là lại bị cái vấn đề mà đình công kỳ trước thì đến đây thì bị cái giấy tờ. Nhưng mà rồi thì lần thứ ba thì sau hai lần thất bại thì đến lần thứ ba thì chung cục tôi cũng đến được Môn Sơn, thì nó thấy cũng rất là hoan hỷ. Thế bây giờ thì trở lại cái vấn đề mà tu học của chúng ta thì chúng ta cũng biết rằng là đạo Phật đó, cái vấn đề tu học của đạo Phật đó, nó khá là đặc thù so với lại mọi cái tôn giáo, bởi cái lý lẽ rằng bất kể một cái tôn giáo nào đó thì cái sự tu học của mọi cái tôn giáo nó cũng có thể nói là nó dễ hơn là cái sự tu học của Phật pháp. Dễ hơn thì dĩ nhiên do vì dễ hơn cho nên vì như thế cái mà sự đạt được của các tôn giáo khác đó, thì thật sự ra chúng ta ở đây có thể nói rằng là nó không giống được như đạo Phật, nó không bằng được. Là bởi cái lý lẽ rằng chỉ có đạo Phật thì nghĩ tới chuyện giải thoát thôi, còn các tôn giáo khác thì sinh thiên chứ không có giải thoát, thì chỉ sinh thiên thôi. Còn là Phật pháp đó, thì là vô sinh vô diệt chứ không phải sinh đó. Dù là sinh về bất cứ đâu thì cũng chưa phải là cứu cánh của đạo Phật. Mà cứu cánh của đạo Phật là phải là đạt được cái sự mà vô sinh vô diệt, gọi là vô sinh, tức là không còn có sinh diệt nữa, tức là chẳng còn có sống chết nữa. Là bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là hai ngài đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất với ngài Kỳ Liên đều giác ngộ qua cái bài kệ của Đức Phật nói. Thì bài kệ Đức Phật nói rằng là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt phi lạc. Tức là sinh diệt, Đức Phật nói chư hành vô thường là mọi các pháp đều vô thường. Pháp ở đây gọi là hành, là chư hành, hành vô thường. Sở dĩ nó là hành là bởi vì nó không bao giờ đứng yên hết. Pháp nào nó cũng di chuyển, nó không đứng yên. Ở đây thì chẳng hạn như chúng ta thấy cái ngôi chùa này của mình nó đứng yên, mình thấy rằng là cái chuông đứng yên, pho tượng ngồi yên, không yên đâu, đều đi hết. Ngồi pho tượng ngồi yên như thế đấy, nó chẳng có chân gì cả, chân ấy cũng chỉ là chân tượng thôi. Mình không có thấy cái pho tượng duỗi chân ra, mình cũng chẳng thấy pho tượng đứng dậy đi. Thế nhưng mà nó vẫn đi. Ngôi chùa này của mình không có chân, mình thấy nó không đi, nhưng nó đi. Nó đi trong từng giây, từng phút, từng sát na. Nó gọi là nó di chuyển, nó biến đổi, cho nên nó là đi. Không có một cái pháp nào thế gian này mà nó không đi. Tức là nó đều đi, nó đều di chuyển theo dòng thời gian. Cho nên vì vậy, chùa mình nếu không đi thì tại sao nó lại có thể từ chỗ mới mà đến từ chỗ cũ? Nó làm sao có thể từ chỗ mà gọi là sản sinh ra cho đến cái chỗ mà một ngày nào đó nó không còn hiện hữu nữa. Thành ra con người của chúng ta đây, mình nghĩ là mình chỉ đi bằng đôi chân, mình chỉ nghĩ là mình đi, chẳng hạn mình nghĩ mình đi từ Văn Phuộc đến Môn Sơn hay từ Môn Sơn qua Bạc Liêu, không phải mình chỉ đi về thôi đâu, mà mọi thứ ở trên con người mình nó đều đi, tóc tai của mình nó cũng đi, cho nên là nó đi từ cái chỗ ngắn, nó đi đến chỗ dài, nó đi từ chỗ trắng đen cho đến chỗ trắng, không có một cái vật gì ở trên thế gian này mà không đi. Thì tất cả nó đều là di chuyển như vậy. Thành ra cái sinh nó đi, cái sinh nó đi, đi từ từ nó đi hoài, đi hồi đến cái tử. Nếu nó không đi, nó đứng yên, mình đâu có già, mình đâu có lớn, mình đâu có chết, nó đi không ngừng trên cái cơ thể của mình, chứ không phải mình di chuyển từ chỗ này qua chỗ nọ mới là đi, mà cả một cái cơ thể của mình cứ ngồi yên nó cũng vẫn đi như vậy. Trong lúc mình đi nó cũng vẫn đi, trong lúc mình ngồi yên nó cũng đi, trong lúc mình ngủ nó cũng đi. Ở đó không bao giờ nó không đi, cho nên Đức Phật nghe nói là cái tiến trình của mọi vật là từ sinh tới diệt. Nhưng mà từ sinh tới diệt thì chẳng có những cái giai đoạn gọi là sinh trụ dị diệt. Tức là khi nó sinh á, rồi nó trụ tức là nó hiện hữu. Nhưng mà nó hiện hữu đó, cái trụ đó không phải là thường trụ, mà cái trụ đó là vô thường. Tại cái trụ đó nó dị, tức là nó thay đổi không ngừng. Cho nên hôm nay khỏe, mai yếu, hôm nay yếu, mai khỏe lại rồi. Đấy, nó thay đổi không ngừng như vậy. Tại sao? Cách đây 2-3 năm về trước, tôi tới đây rồi cũng phát sinh ra một cái bệnh, phải đi vào mấy cái clinic ở Môn Sơn này để khám, xong về tới Pháp phải đi mổ tim. Kỳ này thì tôi cũng chẳng có một cái nguyên nhân nào hết, ngủ dậy và thấy cái tay nó đau đau, rồi cứ vậy nó đau từ từ kéo đến nay là gần 2 tháng rồi. Bây giờ cái tay này của tôi đó để như vậy cứ khơi thì được, đến thậm chí rằng là cầm một cái tô, cầm cái bát phở lên cầm cũng không nổi nữa, đó, nó đau. Cầm cái con dao cắt một cái gì đó, coi như là cắt bánh mì gì chẳng hạn, nó cũng rất là đau, cắt cũng không nổi, tức là không có dùng sức được. Nhưng để như vậy thì bình thường thôi, còn mà dùng sức đó thì nó rất là đau, nó vô thường như vậy. Rồi thì nó cái đau nó tự đến, rồi thì có một buổi nào đó nó cũng tự đi, rồi cái gì nó cũng đi, cho nên là cái gì nó cũng qua đi. Và nó cứ đi từ cái xấu đến cái tốt, từ cái tốt đến cái xấu, rồi lại từ cái xấu đến cái tốt, từ cái khỏe đến cái bệnh, rồi từ cái bệnh lại đi đến cái khỏe, từ cái khỏe lại đến cái bệnh, cứ như vậy mà mọi vật nó gì tên là nó thay đổi đến là chỉ cho đi, tức là hành, cho nên nó là chư hành vô thường. Nên nói rằng là mọi pháp đều là vô thường, thì sinh diệt pháp, cho nên nó đều là pháp sinh diệt. Tại vì nó đi, thành ra khi nào nó cũng đi đến cái chỗ ngược lại với chính nó, tức là cái đẹp nó sẽ đi một cái nhan sắc nào đó, nó đâu có đứng đâu, nó đi cái nhan sắc nó đi từ đẹp đến xấu, không có con đường nào khác hơn. Nó đi từ trẻ đến già, chẳng có một con đường nào khác hơn được nữa, thì cứ như thế mà nó gì. Cho nên sinh thì tự động mình phải thấy bói, mình cũng hiểu ngay con đường mà sinh đi, cuối đường đó chính là tử. Thế nên tất cả mọi cái mà có sinh thì đương nhiên là có tử. Cho nên đạo Phật không có chỉ chú trọng rằng là trường sinh, tức là kéo cái chủ và cái diệt, cái chủ và cái gì dài ra để cái diệt nó xa đi, mà đạo Phật là chấm dứt luôn cả một cái sự mà luân chuyển như vậy, một cái tiến trình sinh trùng diệt diệt như vậy, chấm dứt đi thì mới gọi là thường trụ được. Thành ra ý nói rằng là tất cả những pháp đó là thì sinh diệt pháp. Thì khi nào mà cái pháp đó sinh diệt, mà diệt rồi, sinh diệt, diệt dĩ, sinh diệt, nó diệt rồi, thì bây giờ gọi là tịch diệt. Tịch diệt vì lạc, tịch diệt đó mới là lạc. Còn cái cuộc đời này thì chúng ta nghĩ rằng là trong cái khi mà cái thân tâm này của chúng ta nó đi từ sinh tới diệt, thì trong cái lúc nó đi tới diệt, trước cái lúc nó diệt thì chúng ta tìm phải những cái nguồn vui nào đó. Nhưng chúng ta có tìm được bao nhiêu nguồn vui đi nữa thì chung cùng nó cũng đến chỗ diệt. Một người chẳng có một niềm vui nào mà một người có lắm niềm vui, cả hai cùng đi và cùng đi trên một con đường cùng đến chỗ diệt. Thế thì các tôn giáo khác thì chỉ nghĩ là làm thế nào mình sinh lên cõi trời. Cõi trời thì gọi là trường sinh bất tử. Nhưng mà trường sinh nhưng mà không thể bất tử được. Có sinh ấy, thì tự dưng là nó phải có cái tử thôi. Cho nên đối với Đức Phật đó, thì cái cõi trời là một cái cõi nó có phước báo, tức là ở trong cái mà pháp giới này nó có nhiều cõi, thì mỗi một cõi nó là một cái nghiệp. Thành ra khi mà có cái nghiệp của cõi đó thì sinh vào cõi đó, thì mỗi một cái cõi đó, tùy theo cái phúc báo của nó thì cái cõi đó mạnh, thọ mạnh của nó ngắn, sự hưởng thụ của nó ít. Và những cái cõi mà phúc cao đó, thì thọ mạnh của nó dài lớn và cái hưởng của nó đó rất là sâu xa hoặc là to lớn, cái sự thọ hưởng. Thành ra con người hưng kiến nó ví dụ vậy, thì cái sự từ cái sự mà hưởng, cái sự sinh hoạt, cái sự sống thì con người hơn mọi thứ, nhưng mà con người thì vẫn còn thua cõi thiền. Thế thì cái mà thua mà kém nhau mà sinh về cái cảnh giới đó không phải rằng là một vị thiên nào, thiên thần nào, một vị thượng đế nào xếp đặt cho mình, tức là bảo cho mình sinh vào cái cõi này hay sinh vào cõi nọ như các tôn giáo nghĩ. Nhưng mà với đạo Phật thì cho rằng là chẳng có một thiên thần nào xếp đặt chuyện đó, mà ngay chính thiên thần cũng chịu sự xếp đặt. Sự xếp đặt của cái gì? Đức Phật gọi là của nhân quả. Vì nhân nào thì nó sinh ra kết quả đấy thôi. Thành ra thiên thần là cũng gieo nhân của thiên thần cho nên được quả của thiên thần. Thì cái người nó có phúc hơn thì dĩ nhiên một khi nó có cái phúc hơn thì nó có thể gọi là lấn áp hay là áp đặt cái càng ít phúc hơn. Nhưng không phải là nó quyết định tất cả cho cái càng mà ít phúc hơn được. Nó ví dụ bây giờ mình có cái phúc báo nhiều, mình có thể đi bố thí cho những người nghèo khổ, mình có thể cho tiền những người không có bệnh mà không có tiền chữa, mình có thể giúp đỡ được người này người kia. Đó. Thì mình chỉ có giúp đỡ được một cái mặt, một cái phần nào đó mà mình không thể thay đổi được họ. Tức là mình không có thể nào thay đổi được cái hoàn cảnh và trạng thái của họ 100% được. Mình có thể giúp cho họ là một người nghèo nhưng mà được sự trợ giúp khác với một người nghèo mà cô quạnh không người trợ giúp. Mình chỉ có thể giúp được thôi, chứ mình không thể nào cải họ được. Thành thử ra cái mà muốn cải họ thì phải chính họ, tức là cái yếu tố căn bản là để cải làm sao mà từ cái thế giới của nghèo mà có thể cải đến cái thế giới trở thành cái thế giới của giàu sang phú quý. Thì cái đó phải cá nhân nó phải tự cải, còn cá nhân nó chỉ có thể nhận trợ giúp chứ không nhận được sự cải biến. Còn sự cải biến thì cá nhân nó phải tự làm và tự thực hiện. Sự trợ giúp có thể cầu, còn sự cải biến thì không thể cầu. Sự trợ giúp mình có thể cầu một người nào đó giúp mình, còn sự mà cải biến thì trong mình trở thành một tổng thống, trở thành một thủ tướng, trở thành một người triệu phú, tỷ phú không được. Thành ra có những cái mình cầu được, nhưng có những cái mình không thể cầu được. Thành ra có những cái mình có thể tha lực được, nhưng có những cái mình phải tự lực. mình mới thao được được. Nếu mình muốn cải cái nghiệp của mình, cái đó cần đến cái sự mà tự lực của mình vô cùng. Cái sự mà mình cầu giúp đỡ mình trong cái vấn đề nào đó khác đó, mà không phải là cái sự mà tôi nói là cải biến mình đó, mà là một cái sự mà gọi là trợ giúp mình đó, thì mình có thể cầu nguyện được. Cho nên chư Phật cũng vậy, chư Phật cũng chỉ có thể trợ giúp mình chứ chư Phật không có cải biến mình được, nhớ nha. Tại vì nếu chư Phật mà cải biến mình được á, thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao Ngài không cải biến mình thành A-la-hán đi, thành Bồ-Tát đi? Tại sao mà Ngài luôn luôn nói là Ngài thể hiện ở nơi đời để cứu độ mình? Thế thì tại sao Ngài không cải biến mình trở thành A-la-hán hay Bồ-Tát đi cho rồi? Tại Ngài cứu độ mình, tức là Ngài cải biến mình từ một phàm phu trở thành một A-la-hán. Một phàm phu thì có sinh chủ gì diệt, một A-la-hán thì không có sinh diệt. Một A-la-hán là ở trong cảnh giới của tịch diệt, mình ở trong cảnh giới của sinh diệt. A-la-hán ở trong cảnh của tịch diệt, tức là cảnh mà sinh diệt diệt rồi. A-la-hán ở trong cảnh đó, và mình ở trong cái cảnh là sinh diệt chưa diệt đó. Thành ra mình không thể có lạc được. Mình nên vì như vậy cuộc đời này có lắm những điều khổ đau. Thế thì nếu mà chư Phật cải được thì chư Phật cải rồi, nhưng mà chư Phật chỉ có thể cải mình bằng cách dạy cho mình cách cải, đó là sự trợ giúp to lớn nhất. Tại vì mình không biết cách nào để cải thiện mình, để cải biến mình, mình không có kinh nghiệm đó. Cho nên Đức Phật đến để chỉ bày cho mình cải biến mình. Cải biến thế nào? Cải biến mình là một chúng sinh sinh trụ dịch diệt, sống trong một cảnh giới sinh trụ dịch diệt. Vì Đức Phật cải biến mình trở thành một chúng sinh không còn sinh trụ dịch diệt, sống trong một cảnh giới của không sinh trụ dịch diệt, gọi là tịch diệt. Thế Đức Phật điều đó, thế Đức Phật không thể làm được. Ngài chỉ bày cho mình cách mà mình phải tự làm. Nếu mình cũng chối bỏ tự làm thì coi như rằng là mình từ chối cái cảnh lạc của mình, là cảnh không có sinh tử, và đồng nghĩa là mình chấp nhận mình sống ở trong sinh tử, tức là mình chấp nhận mình sống trong cái vấn đề sinh tử. Và đừng quên là tôi đã nói cái gì cũng có sinh tử nhá, tức là có nghĩa mình phải hiểu như vậy là cái vui của mình cũng có sinh tử, cái vui của mình phát sinh ra và nó hiện lúc đấy, nhưng mà nó tàn từ từ mất. Và ngược lại cái khổ của mình cũng vậy, cái khổ của mình nó cũng sinh ra và nó cũng hiện lúc đấy, và nó cứ từ từ tàn rồi nó mất. Cho nên con người cứ hết khổ, tức là hết khổ là khổ sinh, rồi hết khổ là khổ diệt, thì tới vui, tức là vui sinh, rồi vui sinh, rồi vui diệt, rồi lại khổ, rồi hết khổ lại vui, rồi hết vui lại khổ. Mà cứ như thế mà đi hết cái cuộc đời này qua đến cuộc đời sau, và cứ vậy mà trôi chảy mãi không ngừng trong muôn đời theo nguyên tắc như vậy, đó là sinh trụ sinh diệt. Thế bây giờ Đức Phật thì làm là một cái người mà có những cái kinh nghiệm chấm dứt cái sinh trụ sinh diệt ở trên này, cho nên Đức Phật chỉ cho mọi chúng sinh kể từ cõi trời cho đến mọi người biết cái cách làm thế nào, tu tập như thế nào để mà có thể cải biến được thân tâm và cải biến được hoàn cảnh. Chẳng hạn như nếu mình cải biến được mình từ một cái người từ một cái người mà gọi là nghèo khổ trở thành một cái giàu, thì đương nhiên cái cảnh của mình sẽ từ nơi một cái lều tranh đã trở thành một cái biệt thự, tất nhiên. Cho nên một khi mình cải biến được chính mình thì hoàn cảnh của mình nó tự động nó cải biến theo mình thôi. Anh nếu mà mình là một cái người mà liệt thì hoàn cảnh của mình là chiếc xe lăn. Nhưng nếu bây giờ mà mình tập, mình chữa trị, mình trị liệu, rồi một ngày nào đó mình khắc phục được cái chứng bệnh đó, mình có thể trở thành một cái người không lệ thuộc vào chiếc xe lăn nữa, mình đứng dậy, mình đi đứng, thì cuộc đời của mình nó trở thành được là vắng cỗ xe lăn. Trước đó thì cái cuộc đời của mình gắn chặt vào cái chiếc xe lăn. Đấy là hai cái hoàn cảnh cũng sẽ tự nhiên nó thay đổi. Thế như thế thì mình cũng hiểu một điều, đó là đạo Phật đó nó khác các tôn giáo ở một cái điều rằng là các tôn giáo kia thì mình chỉ tin vào một vị thần linh, một vị thượng đế, mà vị thượng đế đó không hề bao giờ chưa từng đề cập tới vấn đề sinh chủ diệt sẻ. Thì thượng đế thì khi nào cũng chỉ đề cập tới những cái vấn đề là mà cõi trời là một cái cõi sung sướng, không có giống như cái cõi này rất là sung sướng. Và rồi thì theo ta thì mọi người sẽ được lên cái cõi của ta, ta sẽ đang lên đó và sẽ được sống ở trên đó một cách gọi là sung sướng, sống một cách sung sướng. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái thân này, mấy cái những cái ngã như vậy nó này là nó mang những cái tính chất của sinh trùng diệt diệt, cho nên cái sướng nào nó cũng có tăng, cái khổ nào nó cũng có tăng, cái sinh nào nó cũng có diệt, và cái diệt nào nó cũng đưa đến sự sinh. Thành ra vì như thế, có sớm đi chăng nữa thì cái sớm ấy cũng không phải là một cái sớm vĩnh hằng được. Cho nên đối với này, Đức Phật thì một người khi có phúc báo thì cái phúc báo ấy nó sẽ đưa người đó lên cõi trời, chứ không phải ông trời nào đưa lên, mà cái phúc báo nó đưa lên cõi trời. Thì khi cái phúc báo nó tàn thì cái người ấy lại mất đi cái thân cõi trời, tức là diệt, rồi lại tái sinh lại những cái hoàn cảnh khác. Nhưng mà làm thế nào mình biết được cõi trời nó cũng có sinh diệt? Thì chuyện này nó cũng không có phải là phức tạp gì lắm để chứng minh, mà chúng ta có thể chứng minh nó một cách gọi là rất là dễ dàng và dễ hiểu. Rằng là nếu một người chúng ta có cái vốn, mà nếu chúng ta có cái vốn của mình, vốn lớn, vốn nhiều mà mình tiêu dùng, thì cái vốn để tiêu dùng thì mình sẽ tiêu dùng được lâu, mà cái người có cái vốn ít thì tiêu dùng được, thời gian tiêu dùng được thì nó ngắn, và cái người có vốn lớn thì tiêu dùng nó lâu dài hơn. Thì nếu một người có phúc nhỏ thì cái sự hưởng của người đó ngắn ngủi, cho nên cái kiếp mà hạnh phúc của cái người đó nó ngắn. Vì vậy cho nên người đó khi hết phước thì người đó chết hay là không được hưởng nữa, thì cái thời gian hưởng nó ngắn. Và nếu cái người nào cái phúc nó lớn thì đương nhiên cái thời gian hưởng nó dài lắm. Thì nếu mà nó dài vừa vừa của có người thì nó sinh ra là một người để nó hưởng, tức là một người giàu có, giàu sang, phú quý. Nếu cái phúc đó của nó mà dài và lâu và rộng và lớn hơn cái phúc có được của một kiếp người thì nó sẽ sinh lên cõi trời, là tại vì cõi trời hưởng phúc dài hơn cõi người nhiều lắm. Anh nếu cái phúc của nó mà dài lâu như vậy thì nó không có ở trong cái cõi người được, là bởi vì cõi người chỉ được bao nhiêu đó năm tháng, thành ra cái phúc của nó sẽ đẩy nó lên. Anh ví dụ như cái phúc của một kẻ chỉ sống được 7 năm 10 năm thì nó có thể sinh ra làm con mèo con chó, nhưng mà nếu cái phúc của nó mà có thể về cái sự thọ mạng có thể sống được cả trăm năm thì nó sinh là con rùa. Thì đó là những cái mà gọi là nhân duyên để sinh vào những cái loài gì. Thế thì khi giờ cái phúc của nó lớn, cái phúc hưởng của nó lớn, cái phúc thọ của nó lớn, mà rất là lớn, mà lớn hơn cái phúc mà con người có thể có, thì đương nhiên nó vượt quá con người, tức là cái cõi gọi là cõi trời. Thế nhưng mà nó cũng sẽ có hết. Tại sao biết? Tại vì một khi nó làm cái phúc mà thiệt là lớn. Bên tôi nói một cách hết sức cụ thể để cho chúng ta hiểu rằng là, nói ví dụ bây giờ thì những cái người giàu có nhất nhì trên thế giới, chẳng hạn như là Bill Gates hay là như là Warren Buffett, hai cái ông đó là thuộc diện rằng là đứng trong top 3 về những cái người mà giàu có nhất thế giới. Mà khi mà đứng đầu trên thế giới về cái sự mà giàu sang thì đương nhiên mình phải hiểu là cái phúc của họ là cái phúc đứng đầu. Cái phúc của họ là cái phúc đứng đầu ở trong con người họ mới được như vậy. Thế mà họ tiếp tục làm phúc chứ không phải chỉ ngồi đó được. Bây giờ những cái người mà nó không có làm phúc thì một là nó được phú, hai nó được quý. Thì dù phúc mà được quý là phúc mà làm quốc trưởng, làm tổng thống, làm chủ tịch thì đó là cái phúc thuộc về quý. Còn cái phúc thuộc về phú là họ không có nắm những cái chức vụ của quyền quý nhưng mà họ giàu sang thì là phúc. Thì có người thì phúc quý nó kiêm. Thế nhưng mà đại loại thì cái phúc đó nó cũng hay có hai cái phương diện như vậy. Thế thì những cái người mà phúc mà thiên về quyền quý thì là chỉ đại đa số, chỉ biết sử dụng mà không biết làm thêm. Tức là có nghĩa là chỉ biết sử dụng, biết làm thêm là có nghĩa như những nhà độc tài, chẳng hạn như Saddam Hussein, chẳng hạn như là Gaddafi, thì chỉ độc tài, tức là dùng cái phúc của mình, nhờ có phúc cho nên làm lãnh tụ, rồi dùng cái phúc của mình mà sai sử mật vụ cơ quan an ninh, sai sử đàn em, ám sát, sát hại, đối lập vân vân. Thành ra nó bào mòn cái phúc đi, dùng cái phúc đó của mình trấn áp, cho nên cái phúc đó tiêu vào cái mặt đất rồi, tức là lấy phúc đổi thành họa rồi. Cho đến khi phúc cạn mà họa thì bắt đầu lớn thì bị lật đổ, thì bị giết. Còn cái lúc ban sơ thì không có cách gì giết được, cũng giống như là Hitler, mà trong cả cuộc đời của Hitler là 6 lần bị ám sát, mà trong đó có nhiều lần Hitler chỉ thoát trong tích tắc, tức là mới bước ra ngoài cái phòng họp thì bom nổ ở trong phòng họp. Tới mức như vậy tức là đại phước đối với mọi người. Nhưng mà Hitler thì cũng phước thiệt, cho nên cũng là gọi là một nhân vật mà nổi danh nhất thế giới rồi, mà gọi là làm hãi hùng cả thế giới nữa. Ông Châu nói riêng cả thế giới cũng phải giật mình, phải phước lắm. Thế nhưng mà dùng cái phước đó làm những cái chuyện mà gây hấn, tạo chiến tranh, và tạo chiến tranh theo một chiều hướng là chiến tranh không phải để bắt tù binh, chiến tranh là để tiêu diệt, chiến tranh không phải để phân định lại biên giới, mà chiến tranh là để xóa bỏ biên giới. Đó là tư tưởng của Hitler. Cho nên vì như thế giết cả bao nhiêu triệu người ở trên khắp thế giới này ở trong, vì những cái tham vọng, vì những cái mà ỷ vào cái năng lực quyền quý đó của mình, cho nên bào mòn đi, rút cuộc chết khi hết phúc. Khi hết phúc thì chết. Thế thì cái vấn đề, và nếu mà cái người mà có quyền quý như vậy đó mà lại biết xây dựng cái gọi là phúc thêm, thì cái quyền nó được củng cố lâu bền và nhiều đời sau nữa lại tiếp tục được hưởng. Nhưng nếu mà tiêu hao nó đi thì từ đây trở đi Hitler không hiểu rằng trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, chịu những cái cảnh mà do chính mình tạo dựng ra cho cả vài triệu người, mình phải chịu trong ít nhất trong vài triệu kiếp cuộc sống đau đớn như vậy, và khổ sở và bị giết chóc như vậy, kinh khủng ghê, không ai cứu được. Thành ra nếu một người nào chỉ có thể trợ giúp thì chỉ có thể trợ giúp để cho Hitler bớt đau khổ, chứ không phải là giúp đau khổ. Nghĩa là hàng mấy triệu cái kiếp sống mà phải trả giá đó, nó xếp hàng mà chờ, mà không ai cản được kinh nghiệm này, trừ chính Hitler. Tức là trừ chính người đó, đời sống phải sắp hối như thế nào đó, phải thay tâm đổi tính như thế nào, tu tập thiện như thế nào để trả nợ những cái nợ mà ác kia đi, thì nó ngắn hạn lại cho đến nó tiêu diệt. Thế thì nếu mà biết mà tạo dựng thêm thì cuộc đời nó an lành hơn thêm. Thế thì bây giờ mình đã Bill Gates hay là Warren Buffett là giàu sang, là đứng nhất về cái mặt mà phú ở cuộc đời này, thì đương nhiên là những người ấy có phúc báo kia, thế mà họ lại còn biết tạo dựng phúc báo. Tức là có nghĩa là họ để đến từ như là Bill Gates được 95% tài sản để làm chuyện thiện. Thế thì bây giờ chúng ta so sánh nha. Bây giờ chúng ta đó bỏ bao nhiêu phần trăm tài sản ra để làm chuyện phúc thiện? Nói cái đó thôi là thấy chúng ta thua rồi. Mà chúng ta đã thua rồi, ông kia là về nhất, tuốt trên, chúng ta là tuốt ở phía dưới này. Mà chúng ta tuốt phía dưới này rồi, mà cái vấn đề mà tu phúc ấy, thì chúng ta lại vẫn thua. Tay kia nó đã đứng trên đỉnh rồi, mà cái vấn đề nỗ lực mà tạo phúc của nó lại còn hơn mình quá xa đi. Vậy thì đời sau nó còn phải hơn mình, không thể tưởng tượng được, mình không thể nhìn thấy họ được nữa, tại họ vượt quá xa mình rồi. Mình xin có trời, mình có thể tìm họ được ở trong cõi người mình nữa, thì họ sẽ xin cõi trời, họ sẽ hưởng dài lâu chứ không phải chỉ hưởng 60 năm, 70 năm trong một kiếp người đã được gọi ở đây. Họ sẽ hưởng là ở trên cõi trời đó không biết là bao nhiêu ngàn năm hay trăm năm so với lại cái thời gian của chúng ta, với cái phúc của họ. Thế nhưng nó sẽ hết, nó sẽ hết. Và tại sao? Tại vì Đức Phật cũng cảnh báo là cõi trời nó sướng thì sướng thiệt, nhưng mà cõi trời cũng có những cái toàn đầy nguy hiểm. Rằng là nếu mà chúng ta sinh lên cõi trời ấy, ở cõi trời cũng thấy khổ, chẳng có ai khổ. Tại sao mình không nghĩ tới chuyện cứu khổ? Khi mình không nghĩ tới chuyện cứu khổ thì mình chỉ hưởng. Mà khi mình chỉ hưởng thì phúc phải mòn dần. Mà khi mình không còn cứu khổ thì mình không có thể nào tạo thêm phúc nữa. Thành ra phúc đấy chỉ tiêu xài mà không có tích tập thêm. Mà cứ chỉ tiêu xài hoài thì núi không phải lở. Thì đến một ngày nào đó phúc cũng cạn, đi vua trời sẽ bắt đầu thấy ngũ suy tứ hiện, tức là sẽ có tâm cái điểm suy nó hiện ra ở trên thân của vua trời. Nếu đó là vua trời sắp sửa chết. Tại sao khi cái phúc nó hết thì cái thân đó với cái hoàn cảnh đó nó hết theo? Tại vì thân và hoàn cảnh nó là phúc tạo nên. Nên cái thân này của mình với cái hoàn cảnh mình đang sống này là cái phúc của mình tạo nên đấy. Mình đánh mất cái phúc đó đi thì cái thân này và cái hoàn cảnh của mình tiêu luôn, mất ngay. Nếu mà mình củng cố cái phúc đó, thì là mình củng cố cho cái thân này và cái hoàn cảnh này của mình càng ngày càng được phát triển. Cho nên trong muôn loài này có cái tốt và có cái xấu, và cái tốt cái xấu đó chỉ là kết quả của thiện và ác thôi, chứ không phải là một cái gì khác hết. Bây giờ mình chúng ta nói là cái đám khủng bố là nó ác đi, thì là đó là bởi vì rằng là những cái vấn đề rằng là thứ nhất là nó không có hiểu nhân quả, không có hiểu rõ nhân quả, mà nó chỉ tin vào thực tế thôi, mà nó lại tin sai thực tế, tức là nó lại nghĩ rằng là qua những cái giáo sĩ, tu sĩ giáo sĩ của họ nói lệch lạc đi, giống như là thầy của Ưng Quận Ma La, dối gạt Ưng Quận Ma La là nói Ưng Quận Ma La giết đủ 100 người thì thành đạo. Thì những cái giáo sĩ này cũng thể nói rằng là nếu mà quý vị đây mà giết được thật nhiều tù ngoại đạo thì lên trên thiên đường. Và cái đám đó nó không có dựa vào nhân quả, mà nó chỉ dựa vào giáo sĩ thôi, nó dựa vào những cái người hướng dẫn tinh thần thôi, và nó không có một cái gọi là phán đoán gì khác ngoài cái là tin vào cái giáo sĩ đó thôi. Cho nên nó thực hiện, đó là vấn đề mê muội nhân quả. Còn nếu mà nó hiểu nhân quả đó thì đương nhiên rằng là nó không bao giờ tin được những điều như vậy. Và Đức Phật thì dạy cho mình một cái nhân quả. Cho nên nhân quả là nền tảng của chính tín, là của một cái sự tin mà rất ư là chân chính. Và chúng ta sẽ nghiên cứu về nó và sẽ thảo luận về nó. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục. Tức là có nghĩa là hết ác thì tự nhiên cảnh giới của ác là xác chết, là máu me, là nước mắt, là sự thù hận, là một cảnh giới như vậy. Rõ ràng quá. Bằng một cảnh giới như vậy đi lên thiên đường ư? Hết sức là ngu xuẩn. Nhưng mà ở cuộc đời này như vậy vì không có trí tuệ, vì không có đức tin chân chính, cho nên nó tin như thế. Nó tin rằng là trước khi nó lên thiên đường thì nó phải cần nhìn thấy xác chết máu me vương vãi, tiếng khóc tiếng than, những dòng nước mắt của nhiều gia đình thì nó mới lên được thiên đường. Mà nếu giả sử như thiên đường chỉ lên một cách như vậy thì nếu mà một cái người mà gọi rằng là có một cái tâm thiện thật sự, người ấy cũng sẽ từ chối một thiên đường như thế. Người ấy cũng sẽ từ chối một thiên đường như thế. Thành ra thiên đường ấy là thiên đường của ma. Thành ra ma nó có cõi của nó, có nghĩa là trung ương của nó, tổng dinh của nó, là cái cõi của thiên ma. Đây là những người mà thiện thì họ xây dựng tất cả những cái phúc báo của họ qua cái thiện. Thế thì một khi họ không thấy khổ thì họ không có hành thiện nữa, và họ chỉ hưởng, và họ hưởng mãi thì nó cũng phải phôi phai, nó cũng phải suy tàn, mà họ không đủ đắc kinh thế. Thành ra cõi trời rồi thì cũng bị diệt. Còn thì Bồ Tát tức là tịnh độ thì như thế nào? Tịnh độ không phải là hưởng mà không tạo phúc, mà trái lại, tịnh độ là một môi trường không phải để hưởng mà là một môi trường để tạo công đức, tức là sự độ sinh. Cho nên vì như thế chúng sinh ở trên tịnh độ không có cái ý tưởng gì về vấn đề là tôi hưởng, mà chỉ có vấn đề là ngộ, làm sao ngộ được vô sinh pháp nhẫn để có thể hoàn nhập ta bà cứu độ chúng sinh, thành tựu cái công đức đó, làm thế nào cho nó viên mãn thì có thể chứng thành Phật quả. Thành ra khi người tu về tịnh độ thì phát nguyện như thế nào? Phát nguyện không phải là ở cõi trời có rất là nhiều thiên nữ, mà khi mình sinh lên cõi trời mình sẽ được những thiên nữ đó hầu hạ, mình sẽ được ở những cái cung điện uy nga của cõi trời, mà mình chỉ hưởng thụ thôi và mình không phải lo gì nữa hết. Tịnh độ cũng có tinh thần như thế, mà những người tu về tịnh độ thì trong kinh điển đạo Phật dạy những người ấy phải phát nguyện ngã kim chính niệm vi bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ. Tức là mình á mà vì cái sự chính niệm cho nên xưng như lai danh, cho nên niệm như lai danh, vì thành bồ đề đạo mà cầu sinh tịnh độ. Thành bồ đề đạo tức là thành được cái đạo tịch diệt, chứng được cái thân tịch diệt. Thân tịch diệt là thân không có sinh tử, đạo tịch diệt là phương pháp không sinh không tử, và đến được cảnh tịch diệt là tịnh độ, là cảnh không sinh không tử. Cho nên tịnh độ với cõi trời khác nhau một điểm mà rất ư là dễ dàng nhận ra, là một nơi để hưởng đó, và một nơi để tích tập công đức khác hẳn. Hãy sinh về cõi trời đâu có nghĩ cái chuyện mà là cõi trời cũng không đủ năng lực để mà đến với cái thời gian này làm một cái chuyện gì đó, mà chỉ mãi miết ở trên cõi trời hưởng thụ mà thôi. Còn thì tình độ thì khác hẳn. Thành ra vì như thế đối với các tôn giáo, khi chúng ta tu học thì cái con đường mà tu học của các tôn giáo chỉ là con đường làm thế nào để lên cõi trời. Con đường ấy giản dị lắm, nó làm thiện đi, tức Phật nói tu thập thiện thôi là khẳng định là lên cõi trời. Nhưng mà không phải là chỉ tu thập thiện mới lên cõi trời, mà đến tu thập thiện mà hồi hướng thì thập thiện ấy cũng vãng sinh Tây Phương. Tức là có nghĩa là thập thiện mà nếu chỉ cầu cho bản thân mình thì lên cõi trời, nếu thập thiện mà để thiện hóa chúng sinh thì sinh tịnh độ, đều là cái thập thiện cả. Cho nên tu thập thiện nghiệp là một trong ba nghiệp gọi là chính nghiệp để mà tu tịnh độ ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh này, có nêu lên. Do đó nếu mà mình chỉ sinh cõi thiên thôi đó, thì Đức Phật nói là mình đâu có cơ hội để mà làm thiện nữa, mà mình quên trong một thời gian dài vô số như vậy mình có làm thiện. Ở đây thì chúng ta là chỉ dù như khi chúng ta tu tập, chúng ta có thể nỗ lực một tháng mình tu Bát Quan Trai một lần, một tháng mình phóng sinh một lần, hoặc có gì thì mình đi bố thí đó, mình giúp đỡ mọi người để mà gọi là tích tập những cái việc mà phúc thiện cho bản thân mình, còn chưa đủ, còn chưa đủ để mà có thể cứu mình. Nhưng mà những cái phúc báo đó mình nhớ rằng là chỉ có nó mới cứu được mình thôi. Mình nhớ rằng là mình có ôm kè kè một sấp tiền hay là một bao kim cương trong tay này của mình đi nữa, nó không có bảo vệ mình nhé. Và có khi chính vì nó đó mà mình bị giết. Nhưng cho dù mình phải bảo vệ nó, bảo vệ túi kim cương của mình, bảo vệ túi tiền của mình, bảo vệ cái nhà villa của mình, bảo vệ cái quyền thế của mình, mình phải bảo vệ vô cùng. Bây giờ mình hỏi cái bà mẹ cái thủ tướng của Đức Cơ Bá có bảo vệ cái chức thủ tướng của bà không? Có chứ. Bà phải bảo vệ bằng cách bà phải nỗ lực, bà làm việc, bà phải làm sao cho dân vừa lòng, bà phải làm sao cho nước Đức có cái lời đó làm lối bảo vệ cái chức vụ của bà. Tại vì bà biết rằng nếu bà mà sơ sẩy với cái đó thì bà có thể mất cái chức. Thành ra bà không phải chỉ là lo nước Đức không thôi, mà một phần thì cũng lo nước Đức, một phần là cũng lo bảo vệ cái chức. Thì con người ai cũng thế. Cái người nhà giàu cũng phải vậy, bảo vệ cái tài sản, bảo vệ cái nhà của mình, bảo vệ mọi thứ mình có. Cái gì mình có được mình cần phải bảo vệ nó, mình không bảo vệ nó sẽ mất, tại vì nó sinh rồi nó sẽ diệt. Có chức thì sẽ có một ngày nào đó hết chức, có tiền thì một ngày nào đó nó cũng sẽ hết tiền. Tại sao mình cần phải bảo vệ nó? Đấy, cả một cuộc đời của mình phải bảo vệ đủ mọi thứ. Nhưng mà mình lại suy nghĩ lộn là những thứ đó bảo vệ mình. Tức là nếu có tiền thì mình được cái này, nếu có quyền mình được cái này, nếu có cái gì đó mình được cái này. Nhưng mà kỳ thật là mình thật là mệt mỏi với lại nó. Còn nó bảo vệ mình thật sự hay không chưa biết chắc. Bởi vì một thằng khủng bố mà nó kích hoạt một quả bom, thì trong những cái số người mà đứng xung quanh nó là có duyên với nó đấy, có nhân duyên với nó. Những người chết, bất kể người ấy là người giàu hay người nghèo. Không phải khi nó nổ bom thì chỉ có những người nghèo mới chết, còn những người giàu thì khỏi. Những người mà nếu mang trên 10.000 euro trong túi thì bom sẽ không bay trúng. Còn những người nào mà dưới đó thì bom nó sẽ bay trúng. Không phải như thế. Thành ra như tôi phải đi, tiền có bảo vệ mình được không? Đâu, không bảo vệ được. Thế nhưng mà ví dụ như mình ở trong cái hiện trường mà bom nổ, mà mình vừa mới quẹo ra khỏi cái chốn hiện trường đó, và một ngõ hẻm bom mới nổ, thì mình thoát nạn. Thì khi mình thoát nạn đó, mình sờ lại, có khi trong túi mình chẳng có một đồng, mình rờ trên cổ áo, mình chẳng có một sợi dây chuyền nào giá trị, chẳng có một gì giá trị. Nhưng mà sau mình thoát nạn, mình nhìn những người chết kìa, trên tay họ có thể đeo đồng hồ Rolex, trên cổ họ có thể có những cái dây chuyền của kim cương, nhưng mà họ vẫn nằm chết đó, mà mình thì thoát. Thế vậy thì mình thấy, như vậy thì mình thấy rõ ràng là những cái thứ đó không có bảo vệ mình được. Mà cái mà bảo vệ mình đó, cái mà bảo vệ mình thực sự là phúc của mình. Mà thường thường thì mình cho là may. Nhưng mà cái may đó là từ phúc mà ra. Cho nên mình nhớ một điều như vậy: tiền bạc, tình ái, quyền uy, tất cả mọi thứ đó mình đều phải ra công bảo vệ. Bây giờ mình suy nghĩ coi tình yêu có bảo vệ mình được không? Mình suy nghĩ coi là quyền nó bảo vệ, thực sự bảo vệ mình được không? Mình nghĩ thử xem là tiền thực sự bảo vệ mình được không? Nó bảo vệ mình thì ít, mà mình bảo vệ được là nó thì nhiều. Nó lo cho mình thì ít, mà mình lo cho nó thì lắm. Thế nhưng mà phúc thì nó bảo vệ mình trọn vẹn 100%. Nó bảo vệ mình từ cái vấn đề mà mình có một cơ thể mạnh khỏe, không bệnh, cho đến nó bảo vệ mình các vấn đề không tai không nạn, cho đến bảo vệ mình là không ai giết được, cho đến giúp mình đến cả vấn đề là ai thấy cũng thương, cho đến mức như vậy thôi. Tất cả đều do phúc đấy. Không phải người ta thấy mình người ta thương là bởi vì mình có tiền nhiều trong túi, không phải. Có khi mình giàu nhiều kẻ nó ghét, cho nên tiền không có thể nào mua được tình thương của người khác. Nhưng mà nếu có phúc á thì tự nhiên ai thấy cũng thương cũng mến. Có phúc á thì tự nhiên chẳng tai chẳng nạn, có phúc thì tự nhiên rằng là không ai giết được, có phúc thì tự nhiên rằng là không bị những cái bệnh khủng khiếp. Thì tất cả những thứ đó đều là do phúc cả. Rồi thì có sinh có trời hay có đời sinh có người thì cũng là do nơi phúc cả. Nếu mà phúc mà thấp hơn con người thì có thể rớt xuống súc sinh, thấp hơn súc sinh nữa rớt xuống ngạ quỷ, thấp hơn ngạ quỷ là rớt xuống địa ngục. Rồi thì từ địa ngục đó tự mình phải vươn lên, chứ không phải là một vị thần hay một vị Bồ Tát hay một đức Phật nào tới sách cổ của mình đang hẳn lên trên cõi trời hay là tịnh độ được. Mình đừng có mê tín như vậy nhé. Đạo Phật dạy mình nghĩ gì nhân nhân quả quả, chứ không có phải là phép lạ, phép thần thông không có làm được cái chuyện đó. Cho nên đức Phật không trọng thần thông cho dù là có, bởi vì ngài nói thần thông không có giúp mình cải biến được sinh tử, cũng giúp mình cũng không giúp được ai trên cái vấn đề nói trên. Thế thì khi xuống dưới địa ngục thì phải cố gắng thiện hơn tất cả mấy kẻ xung quanh, tức là mấy dân địa ngục xung quanh. Thì nếu thiện hơn mấy địa ngục, tức là gọi là ít ác nhất mà là thiện nhất ở trong địa ngục, thì được nâng cấp lên ngạ quỷ. Tại ngạ quỷ nó ác như là địa ngục, trả cái nghiệp của keo sẻng. Rồi thì nếu trả hết thì lâu lắm không biết đến chừng nào, đời đời kiếp kiếp. Còn nếu biết tới sự tu tập nhân quả của Đạo Phật mà sửa nhân, quả không có sửa được, chỉ sửa được nhân. Quả thành rồi không có sửa được, chỉ có sửa nhân thôi. Sửa nhân để cái quả mới nó thay đổi hoàn toàn. Còn cái quả mà mình đang chịu không có thay được. Thành ra bây giờ đây mình phải dùng cái quả mình đang chịu đó, mình gieo những cái nhân mới vô cùng để mình sẽ được những cái quả mới ở trong tương lai. Đó là cái cách cải tạo của mình đấy. Thế thì nếu mà ngạ quỷ mà biết cải như thế thì mau chóng thoát khỏi ngạ quỷ, lên súc sinh. Lên súc sinh mà lại biết cải thì sinh được cõi người. Cõi người mà biết cải thì sinh lên trên thượng tầng của cõi người, cao cấp nhất của con người, phú quý đứng đầu của con người. Nó lại biết xem nhân nữa thì sinh lên cõi trời, từ hạ tầng của cõi trời lên cho đến thượng tầng của cõi trời. Thì cũng thế, nếu mà cái xu hướng mà không phải chỉ gieo phúc thôi, mà xu hướng gieo cái nhân, cái quả gọi là nhân quả của vô thượng bồ đề, nhân quả nó là hết sức là đặc biệt, chỉ có đức Phật biết thôi. Còn là chư thiên đây khi chỉ biết cái nhân quả, tôi mới trình bày là nhân quả là làm thế nào để tăng cấp, tức là có thể lên thượng tầng của cõi người hay là lên hẳn trên cõi trời, từ hạ tầng cho đến thượng tầng của cõi trời. Chỉ biết đến vậy thôi, tôn sáng. Còn Đức Phật biết một cái thứ nhân quả, cái nhân quả này gọi là nhân quả của tịch diệt, hay còn gọi là nhân quả của diệt đạo, diệt tịch, tịch diệt. Đấy, cái nhân quả của diệt đạo này thì cũng dựa vào phúc thôi, nhưng mà cái phúc ấy đem nó hồi hướng, thay vì rằng là cái phúc mình chỉ hồi hướng cho cái thân này được mạnh khỏe, cho cái thân này được thêm cái này, được thêm cái kia, thì giờ đây mình đừng có cần phải cầu những cái thứ như thế, mà mình chỉ có làm tất cả những cái phúc báo này để trợ duyên cho quả vô thượng bồ đề. Trợ duyên cho quả vô thượng bồ đề có nghĩa là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Thì như thế, và quả vô thượng bồ đề có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên vấn đề là chỉ lấy vấn đề độ sinh làm làm mục tiêu. Và độ sinh này nó là không có sinh trùng gì diệt. Độ sinh này là vô sinh vô diệt, tức độ sinh này là pháp một cái sinh tâm độ sinh không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, cho nên hư không có thể tận đi trong nước. Nhưng mà cái nguyện độ sinh này của tôi nó cũng không cùng, cho nên vì vậy nó thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nên đời đời kiếp kiếp đều hành Bồ Tát đạo. Còn nếu mà sinh lên cõi trời thì ngưng ngay sự mà hành thiện rồi, chứ đừng nói là Bồ Tát đạo. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát đạo mới không có chịu sinh cõi trời. Tại vì muốn hành Bồ Tát đạo mà sinh về cõi trời thì là làm thế nào mà hành Bồ Tát đạo được? Tại vì về cõi trời cũng khổ. Cho nên vì như thế Bồ Tát đạo thì phải như thế nào? Phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh ngũ trưởng an thế thể tin nhập. Cái bài tôi cũng khuyên mà phàm là Phật tử chúng ta đây mà thường tu bác con trai để xin yên thì nào cũng có tụng công khuyên rồi, thì chúng ta có tụng bài kệ bài tựa của Kinh Lăng Nghiêm qua những lời phát ngôn của Anan thì giảng của Đức Phật đấy. Phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, hiện nay lại con lại một lần nữa thỉnh Thế Tôn hãy vì con và chứng minh cho con. Chứng minh điều gì? Ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập, là những cái nơi mà có các điều khổ ác thế, là những cái đời ác lắm, cái sự khổ nạn đó mà ngũ trưởng là năm điều ác, thì là con đây thề vào trong đó. Lý do hãy vào trong đó mới hành Bồ Tát đạo được, vào trong đó mới cứu khổ được, trốn ở trên cõi trời thì cứu thế nào? Vậy là chẳng lẽ bây giờ mỗi lần mình đi cứu khổ cứu nạn là mình vào Disneyland này, hay là Disney World là mình ngồi trong đó cả ngày rồi mình đi về, vào trong đó thì đến ăn mày còn không có nữa, ăn mày nào mà mua vé nổi để vào trong đó ăn mày? Thành ra là vào trong đó là chỉ gì? Chỉ game và hướng, game và hướng cho đến ngày tàn, cho đến ngày tàn đóng cửa tức là diệt thì đi về, một ngày hưởng thụ với thôi. Thế thì lên cõi trời đến một đời hưởng thụ. Cho nên vì như vậy để mà thế thế thực hành Bồ Tát đạo, lúc nào cũng tu tập công đức, lúc nào cũng là gọi là đã, sự xuất hiện của mình là cái vấn đề gọi là đem đến cái lợi lạc cho chúng sinh, là bày chúng sinh một cái nhân một cái quả mà khắp cả cõi trời, khắp cả ba cõi không một ai biết trừ bậc đại đạo sư. Đó là cái nhân quả của tịch diệt, đó là cái nhân quả mà không có sinh diệt, cũng là vô sinh vô diệt. Thành ra tất cả mọi cái nhân của cái vấn đề đó, đó chúng ta cũng đều thấy nó có một cái tinh thần, nó có một cái vị, nó có một cái mùi, cái hương, một cái vị của cái vấn đề mà vô sinh vô diệt. Cho nên phát nguyện lớn như vậy, vì như thế mà chúng ta cũng thấy rằng là từ Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Địa Tạng thấy đều là cổ Phật. Quý ngài đó không phải là thật sự là Bồ Tát đâu đấy, đều là các vị cổ Phật hóa thân thành Bồ Tát để mà độ chúng sinh. Để chúng ta biết như vậy, thành ra vì cái lý lẽ nó trên cái sự sinh hoạt của chư Phật hay chư Bồ Tát, cái sự sinh hoạt đấy chỉ là sự một sự sinh hoạt cứu khổ cứu nạn. Còn cái sự sinh hoạt của ba cõi này là sự sinh hoạt gì? Là không phải để cứu khổ cứu nạn mà sẵn sàng gieo khổ gieo nạn để trục lợi. Còn cái sự sinh hoạt của cái nhân quả của diệt đạo, cái sự sinh hoạt của nhân quả gọi là tịch diệt nhân quả đó, thì lại là lấy sự cứu khổ cứu nạn là lợi. Còn phàm phu này thì lại sẵn sàng gieo khổ gieo nạn để trục lợi. Cho nên đặt bom, cho nên cán người, cho nên cắt cổ, cho nên đâm chém để kiếm lợi cho mình đó mà, để tìm cách làm sao để mình về cõi trời mà bất kể thủ đoạn. Trong khi cái nhân quả của đạo tịch diệt của Đức Phật thì khác. Thì nếu mà chúng sinh có lợi á, mà tôi phải riêng mình tôi ở địa ngục thì tôi đây sẽ vui vẻ hoan hỉ kia lắm vào địa ngục để cho hết thảy chúng sinh được giải thoát. Ngược lại không? Cho nên vì vậy trong Địa Tạng Thập Luân Kinh Đức, ngài Địa Tạng Bồ Tát mới nói rằng là tôi mà không vào địa ngục thì ai vào đấy? Tôi nên sẵn sàng vào. Thế thì mình thấy hai cái nhân quả nó khác hẳn nhau. Có cái nhân quả của đạo Phật siêu việt cao thượng quá, cho nên gọi là vô thượng, chẳng có cái gì cao được. Cho nên nó là vô thượng đạo. Cho nên pháp đấy, đạo ấy mới gọi là bảo, mới gọi là bảo. Thế thì đã bảo như vậy và đã siêu việt như vậy và đã vô thượng như vậy thì bảo sao mà không khó hành. Cho nên nó đâu có đơn giản giống như mọi cái tôn giáo như thế. Chúng ta là may, thành ra ít nhiều gì cho dù là chúng ta có đi đi chạy đường hướng đi chăng nữa, à, nói đệ tử chúng con từ vô thủy gây bạc tội ác bởi lầm mê cái gì đó ha, à, nhưng mà điều thì ít ra gì mình cũng còn có một cái nhân duyên đối với đại đức Phật và giáo pháp của ngài. Cho dù rằng là mình không có hiểu rõ 100% giáo pháp của ngài để mình có thể thực hiện một cái nhân quả của tịch diệt, mà mình vẫn mãi biết thực hiện cái nhân quả của nhân thiên, tức là cái nhân quả của cái vấn đề làm sao để cho tôi và tôi được, cho đến thằng con cá cũng cầu cho tôi, thằng bỏ một con tép cũng cầu cho tôi, cho một người ăn mày một đồng bạc cũng là chỉ để hồi hướng cho tôi, đến chùa cúng một quay nhang cũng chỉ để cầu cho tôi. Mà thực sự thì đó là của Thế Tục, còn của đạo Phật thì không như thế. Đạo Phật thì quên tôi đi, chỉ chúng sinh thôi. Thì cái nhân đó, đó nó mới là nhân quả của tịch diệt. Tại sao vậy? Tại vì tôi là gốc của sinh trùng sinh diệt. Nay tôi đổi tôi lấy cái pháp vô sinh vô diệt, đổi lấy cái pháp ở trên, cho nên cái người tu Bồ Tát Đạo người ấy có thể rằng là vì pháp vong thân hay là hành pháp bất tích thân mạng, cho nên rằng là không có tiếc cái thân này khi hành Phật pháp. Như vậy coi cái pháp đó quý hơn cái thân, phàm phu coi cái thân quý hơn mọi thứ. Cho nên phàm phu có thể bán cả thượng đế, bán cả Phật để trục lợi, nhưng mà chư Phật thì thà là thân này mất chứ không để giáo pháp mất. Cho nên Nho Gia cũng có một tư tưởng khá trùng hợp. Cho nên Như Gia nói là sát thân thành nhân. Sát thân thành nhân, tư tưởng đó của Nho Gia nghĩa là gì? Tức hơi như vậy. Thà là chết cái thân này đi mà thành đạo nhân nghĩa, chứ nhất định không chịu duy trì cái thân này bằng cách giết hà nhân nghĩa. Tức là giết cái đạo nhân nghĩa đi để mình được tồn tại. Thà là sát thân thành nhân, tức là sát cái thân này đi mà thành được cái nhân nghĩa. Đó là tư tưởng của Nho Gia. Ấy tư tưởng của đạo Phật thì trong ba pháp mà xét nghiệm Bồ Tát tâm của Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng là vì pháp đó, hành pháp đó, hành Phật pháp không tiếc cái thân mạng này, thì biết người ấy là Bồ Tát tâm. Thế thì mình chúng ta cũng thấy ở đây thì mình là phàm làm một cái chuyện phúc thiện gì thì cũng chỉ cầu cho một cái gì, cầu cho một cái sinh trùng gì diệt. Cái tôi này là một cái sinh trùng gì diệt. Mình không biết đổi thân này với pháp, khi mà thân này trở thành pháp và thân này không phải là thân nữa mà thân này là pháp, thì bây giờ là thân này gọi là pháp thân, là thân của mười phương ba đời chư Phật đấy. Hết thảy ba đời mười phương chư Phật đều lấy pháp làm thân, không có lấy da thịt xương sầu này làm thân. Cho nên vì vậy từ cái pháp thân ấy mà biến hóa vô số thân, biến hóa hóa thân đồ hóa chúng sinh trong muôn đời, thành công đức không ngừng sản sinh, không bao giờ cạn kiệt. Thành ra như thế thì cõi trời làm thế nào mà có thể bì nổi về cái mặt mà phúc báo với công đức đối với lại tịnh độ được. không thể nào bị nổi được. Một cái là công đức mà mạnh như vậy và lâu bền như vậy, và một cái thì chỉ trong một kiếp sống thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà để chúng ta có thể so sánh một phần nào đó đạo Phật với lại các tôn giáo, và từ đó chúng ta có thể suy ra cái tu tập của đạo Phật với tu tập của tôn giáo chắc chắn không phải khác nhau. Và đồng thời khi mà chúng ta hiểu nó khác nhau, chúng ta tìm hiểu xem nó khác ở cái chỗ nào, khi chúng ta tìm ra thì chúng ta sẽ chợt tỉnh ở hồi nào giờ chúng ta tu Phật pháp bằng tôn giáo chứ không phải bằng Phật giáo. Thì nếu mà chúng ta mà kịp hồi đầu chúng ta sửa lại là chúng ta hãy tu Phật pháp bằng chính Phật pháp, thì chúng ta chóng đạt được cái vấn đề mà đạo và diệt, thì chúng ta sẽ nhanh chóng hơn và chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là trí tuệ nó phát từ bi nó sinh và công đức thành tựu, thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Thế như vậy thì chúng ta lại càng tin vào Phật pháp nhiều hơn. Ở cái thói thường thì tiền tài đã xuống, cái người Phật tử cái thứ nhất là họ cũng ít được nghe phân tích một cách rõ ràng những cái điểm mà gọi là bảo của đạo Phật đấy, với lại những cái khác của đạo Phật, như là tôi nói, đạo Phật là tu hành của đạo Phật là để chấm dứt sinh chủ dị diệt chứ không phải để kéo dài sự sinh và để xa lìa cái tử. Xa đạo Phật là dứt chứ không phải là xa. Và cái sự tu hành của đạo Phật nhắm đến là như vậy, cho nên cái vấn đề mà để đạt được cái sự vô sinh thì nó có cái nhân quả của vô sinh, còn đạt được cái sự trường sinh nó có cái nhân quả của trường sinh. Và nếu mình tu nhân quả của trường sinh thì mình sinh cõi trời, mà nếu mình tu nhân quả của vô sinh thì mình sẽ sinh tịnh độ và chứng thiên quả. Anh ra vì như thế, nếu mà mình tu quả của trường sinh mà mình lại nhằm tới tịnh độ là mình lộn rồi, và sai phương hướng rồi. Cũng giống như đáng lẽ tôi đến chùa Phổ Bảo thì tôi phải mua vé đi Sơn, tôi lại cứ nhà Phan Phổ tôi mua vé để tôi đến Phan Phổ và tôi đi kiếm chùa Phổ Bảo y như vậy. Thì tôi mà đã mua vé Phan Phổ thì máy bay nó chỉ có đáp xuống Phan Phổ thôi. Thì nếu mà tôi đã tu trường sinh rồi thì cái nhân quả nó chỉ có đáp xuống cõi trời thôi, nó không có đáp xuống dưới tịnh độ nữa. Còn nếu mà tôi tu theo cái nhân quả vô sinh thì nó sẽ đáp xuống cái phi trường của tịnh độ, nó phi trường của biết bao. Mà những người tu trường sinh nó có đáp lạc được, nó không có thể nào mà đáp mà lộn lạc được hết trơn, trừ phi người lái máy bay tiếp dẫn chúng ta đó là phi công Việt Nam thì có thể. Như ở Việt Nam thì có cái trường hợp mà mấy người bay từ Hà Nội đi Đà Lạt mà đáp xuống Nha Trang, phi cơ là đáp lộn phi trường. Thế đó là những cái chuyện y hữu nghĩa. Phải chi bữa nào mình đi cái đường ngắn bay lên Phan Phuộc, bay đi Paris mà nó đáp lộn mình xuống Tokyo cũng đỡ hả? Nó phải cho mình ở lại vài ngày chờ phi cơ về đó chứ. Thế rồi, thế ở đây thì chúng ta là nhớ cái vấn đề như vậy, nhớ cái vấn đề là mình thế mình tu theo nhân quả nào thì mình đạt được kết quả như thế đấy. Nó có nhiều người thì lại cứ suy nghĩ rằng là mình người tu theo một cái nhân quả mà nửa vời mà mình lại đạt được kết quả của tịnh độ. Tức là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chỉ tạm thời ngồi niệm Phật lai rai chứ cũng không phải là niệm Phật mà dùng công gì lắm, mà niệm Phật với một cái tâm hết sức là hời hợt chứ cũng không phải là niệm với một sự là giống như trong kinh điển mà nói là niệm với lại thâm tâm, thành tâm, hồi hướng tâm, phải có đủ ba tâm ấy niệm Phật á thì cái niệm Phật ấy thành được. Thế nhưng mà liệu rằng là đại đa số người Phật tử niệm Phật có thâm tâm không, có thành tâm, có hồi hướng tâm không? Thì đó là cái chuyện khác, họ không có nghĩ tới, họ không có chỉ nghĩ tới hồi niệm ra ra xong rồi nghe những cái đồn nhảm rằng là có nhóm này phái nọ niệm Phật giỏi lắm, niệm cho ai đó là người đó vãng sinh, niệm cho cái người nào đấy đó người chết đó, bất kể người chết nào, bất kể là người đó là ai, thế mà được họ niệm Phật đó là đều vãng sinh cả, không có cứu xét cái nhân quả nào hết trơn. Tại vì nếu một cái người nào đó mà có thể mà niệm cho bất kể ai mà vãng sinh được thì những người đó thắng Đức Phật A-di-đà. A-di-đà thua. Tại vì Đức Phật A-di-đà không có làm được cái chuyện mà đem bất kỳ ai về trên tịnh độ nào, mà những người kia làm được. Những người kia niệm tên Ngài nó thì đem về được, mà chính bản thân Ngài đem không được. Vậy thì bây giờ mình suy ra chính bản thân Ngài đem không được thì những người niệm tên Ngài liệu đem được? Rõ ràng là đại biểu. Tại vì nếu Đức Phật A-di-đà đem được thì tại sao Ngài không đem? Ngài phải chờ những cái người nào đó đi kêu tên Ngài rồi Ngài mới tới đem về được. Mà phải là những người nào đó, những người đặc biệt nào đó, những người đặc biệt đó là được cái gì của Ngài ban bố hay là Ngài giao phó kinh nào đó. Ấy vậy mà lắm người tin, cho nên mình chẳng có ngạc nhiên gì khi mình tin, mình thấy bao nhiêu kẻ khủng bố hết đâm chém giết người á, thế mà là sát đổ máu rơi thịt văng á, nước mắt tràn chùa đó thì mới thấy được thiên đường. Nó tin như vậy. Đức Phật A Di Đà là từ bi vô cùng, Ngài lập tịnh độ, Ngài tiếp dẫn chúng sinh. Nhưng mà rồi thì tại sao Ngài bắt phải niệm? Rồi thì Ngài có một số người niệm dùng người khác và đem người khác về trên phương Tây được, mà Ngài làm được nghĩa là sao? Mà nếu Ngài làm được thì lý do gì Ngài không làm? Lý do làm ơn những người đó trả lời dùng cái công như vậy, là liệu Đức Phật có làm được chuyện đó không? Mà nếu làm được sao Đức Phật không làm, mà Đức Phật phải bảo họ làm, mà Đức Phật bảo họ làm ai làm chứng? Lấy ai làm nhân chứng? Cũng chẳng khác mà mấy anh giáo sĩ mà nó xúi người ta làm bậy, nó nói nhân danh thượng đế bảo như vậy. Rồi cái đám mà nghe nó cũng không buồn suy nghĩ mà thượng đế bảo hắn, mà ai làm chứng? Lấy ai làm chứng? Thành ra Phật pháp nói cái gì cũng có nhân có quả, có chứng minh đàng hoàng, chứ đừng có tin nơi một cái gì đó huyền bí phép lạ. Đạo Phật huyền bí phép lạ gì hết, Phật là nhân quả một cách quang minh chính đại và rành mạch, cái gì cũng giải thích một cách rành mạch hết trơn, nhân và quả logic khoa vô cùng, đó là đạo Phật. Đấy, cái nhân quả của đạo Phật nó siêu việt hơn là cái nhân quả tiếp tục để chúng mình thấy, như là tôi vừa mới trình bày. Tức là cái nhân quả của đạo Phật nó một cái tinh thần nó cao thượng vô cùng. Cái tinh thần thần nó gọi là tinh thần của pháp Phật Bồ Tát Tâm hay là Bồ Đề Tâm, là tinh thần ấy á, để cho hết thảy chúng sinh mà có thể được an lành hạnh phúc. Mà tôi phải vào địa ngục thì tôi đây vui vẻ vào địa ngục, và để làm cái sự lợi lạc cho chúng sinh đó, thì là tôi đây sẽ gọi là thể độ nhất thiết chúng sinh, chứ không phải chỉ một số chúng sinh. Cho nên vì như vậy hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, cho nên vì như vậy mà thế thế thường thành một tất đạo, vì như vậy mà ngũ trưởng khắc thế thể tinh nhập. Những cái tinh thần như thế đó làm sao mà có được những cái hình ảnh đau thương và đau khổ kiểu như những cái lối mê tín tà tín cùng tín thế nào? Thì cái người mà có cái tâm hồn như vậy, có cái tâm của nhân quả như vậy, cái tâm mới gọi là Bồ Đề Tâm, là Bồ Tát Tâm. Tâm ấy là tâm mà không có sinh chủ gì riêng. Thì tất cả những cái đó là từ những cái nhân cái quả đều không có sinh và không có diệt, tức là không có vô thường. Tâm ấy thường, thường chủ bất biến trong vấn đề mà gọi là độ hóa chúng sinh. Thì những cái điều nói trên đó thì chúng ta còn dài, còn nhiều lắm để mà cần phải biết đến hay là cần phải tìm hiểu. Thì chung quy thì chúng ta khi tu học thì chúng ta cũng hiểu được một cái điều là khi mà chúng ta tu học là chúng ta tu học cái nhân quả của Phật Pháp. Mà cái nhân quả của Phật Pháp đó là một cái nhân quả gọi là của Bồ Tát Tâm, cho nên trước tiên phải phát tâm, phát cái đạo thì mới học cái nhân quả cái được. Và nếu mà chúng ta không phát cái tâm nó trên đó thì chúng ta học nó cứ lạc thành cái tâm của chúng ta, tức là nó cứ đi lạc trốn. Tức là thay vì là chúng ta muốn đáp xuống tịnh độ thì chúng ta toàn là chọn lựa những chuyến bay mà lên cõi trời. Cho nên đầu tiên hết thì chúng ta phải định vị nó cái đã ở đâu, bằng cái tâm nào, thành ra phải sử dụng cái tâm nó trên. Vì thế mà tổ thứ 11 của tịnh độ tông là ngài thật hiện, ngài thật hiện đại sư mới nói rằng là cánh cửa chính yếu để vào đạo, phát tâm là cánh cửa chân nhất và quan trọng nhất, phát tâm. Cho nên bắt đầu mà kể từ cái sự mà tu học Phật Pháp thì là chúng ta mà khi mà thực sự tu học Phật Pháp thì chúng ta phải tu học Phật Pháp bằng cái tâm của Phật Pháp. Mà muốn bằng cái tâm Phật Pháp thì cái tâm ấy chúng ta hiện thời đã chuẩn bị chưa? Chưa. Mà nếu chưa thì phát. Và nếu phát rồi thì cứ thế mà tiến, thì cứ thế mà hành. Mà khi phát tâm rồi thì muốn biết phát tâm chưa hay là chưa phát tâm thì hãy xét nghiệm bằng ba lối để biết là mình phát chưa. Thứ nhất đó, là bố thí mà không tiếc tài sản, tài sản của cải đem bố thí. Thứ hai là hành đạo mà không tiếc thân mạng. Thứ ba là không bao giờ thối thất Bồ Đề Tâm. Bằng ba cái đó có thể xét nghiệm được Bồ Đề Tâm đã phát chưa. Nếu mà đã phát rồi thì từ dương gian là có đủ ba yếu tố nó trên đó. Nếu mà phát hạ thì chỉ có một, phát trung thì hai, phát thượng thì là ba. Phát thượng thì chứng thượng quả, phát trung thì chứng trung quả, phát hạ thì chứng hạ quả, đại quả như vậy. Do đó thì cái sự tu học của chúng ta đây thì nền tảng căn bản đó là phát tâm. Thế nên nhiều khi Phật tử chúng ta cả một đời quy y đi học Phật Pháp, học đúng thứ, mà trước cái lúc học cho đến sau cái lúc học, tâm xưa sau thì nay vẫn vậy. Cho nên vì như thế nó không có tiến bộ gì hết. Bởi vì trước khi học thì tâm đó cũng vẫn là tâm mà sẵn sàng gieo khổ, gieo nạn để trục lợi. Và sau đó, sau khi học xong vẫn tiếp tục hành trì như vậy. Mình không có phát cho nên cái tâm của mình nó vẫn chạy theo con đường cũ. Cái tâm của mình nó vẫn đi trên cái con lộ mà duy lợi thì nghiệp. Tức là lợi là sự nghiệp của tôi. Còn khi mình phát tâm rồi thì mình sẽ đổi đường, mình sẽ exit, mình sẽ bỏ con đường đó, mình hướng là con đường mới. Con đường mới này đó là con đường mang tên là duy tuệ thì nghiệp. Con đường kia là duy lợi thì nghiệp, con đường này là duy tuệ thì nghiệp. Hai con đường khác nhau. Không thể nào cứ vẫn tiếp tục chạy trên cái con đường duy lợi thì nghiệp mà đến được cung trạch của Như Lai. Ở đó chỉ đến được cung của ma thôi. Ma chờ mình ở đầu đường, ma đón mình ở cuối nẻo, không đến Phật đâu đâu. Cho nên có tu học 10 khóa, 20 khóa, 30 khóa, cho đến lõi đời, cho đến từ tu học từ năm lên 10 tuổi bắt đầu hiểu biết, mà già cho đến 80 chung cùng vẫn thấy Phật đâu, vẫn hiểu Pháp ở đâu, vẫn nằm ở trong bờ bến của sinh tử luôn, vẫn không ra khỏi. Đó lý do là như thế đấy. Phi cơ của mình nó vẫn cứ vậy mà nó tới tấp, mà nó cứ đáp lên đáp xuống ở cái phi trường của tam giới thôi. Nó không có thể nào mà bay ra khỏi tam giới được. Đó là lý do, hỏi lý do là như thế đấy. Đấy, đó là cái điều là mình, nếu mà mình hiểu được cái điều đó thì mình bắt đầu phát tâm, thì mình bắt tay vào truyền thống Phật hay tu Phật hơn. Thì từ cái lúc phát tâm thì một ngày tu Phật là đúng là một ngày tu, một ngày học Phật đúng là một ngày. Còn nếu không như vậy, một đời tu học đó cũng chỉ là nấu cát mà mong thành cơm. Và nếu mà phát tâm rồi thì một ngày tu là một ngày vo gạo nấu cơm, là một ngày nấu là một ngày no. Còn cái kia một đường nấu mà một đời đói khát. Cho nên một đời tu học mà một đời vẫn khổ lụy vô cùng. Vẫn đói khát, đói khát công đức, đói khát hạnh phúc, đói khát sự an lạc. Cho nên năm nào cũng phải cầu an, lúc nào cũng phải cầu an. Bởi vì như vậy
Yeah.